Cho nên là bữa nay có câu hỏi này, hỏi về vấn đề tu chứng. Mà vấn đề này là cái tuần rồi và một vài tuần trước đó, tôi cũng có nghe trong cái số dự nghe như vậy, không đồng ý với tôi về cái vấn đề mà nói rằng là Đạo Phật nói rằng không nên đề cập vấn đề chính đáng các bạn. Thì có những vị nghe rất là bực bội, và thậm chí là công kích nặng nề là coi như là hủy bán á. Nhưng mà sao lại chúng là cái điều đó đối với tôi thì không có lấy làm lạ, vì cái điều đó là tôi đã biết cả mấy chục năm trước trong cuộc đời mà làm đạo của tôi, chứ không phải bây giờ tôi mới biết được việc đó, và cũng chưa cần phải đợi có cái sĩ giả nặng nề tôi mới biết việc đó. Nhưng mà trước sau như một tôi vẫn nhắc nhở điều đó hoài, vấn đề tu và chứng đó. Trên cái phương diện tục đế về giáo lý bất liễu nghĩa thì tất nhiên là ai người ta dạy đạo cũng phải tu rồi thì mình cởi bỏ được cái phiền não vô minh, là mình có an lạc, mình có giải thoát, thì cái sự an lạc, sự giải thoát đó gọi là chứng. Thông thường là ai cũng nói vậy là đúng đó, và ai cũng cầu mong cái sự chứng đắc, cái thành quả đó là thành quả của mình mà, do công mình phát tâm tu hành cho nên là mình phải mong cái thành quả chứng đắc chứ. Cũng như là người ta trồng lúa thì người ta phải mong cái thành quả được thu hoạch, ta trồng cây ta phải mong được ăn trái chứ, không có mong thì ai lại đi trồng, ai lại đi cấy chi. Cho nên cái chuyện mà tôi mong mỏi chính xác là cũng là cái điều đúng của người ta, điều đó tôi biết chứ không phải là tôi không biết. Nhưng mà ở đây là ta đang học qua cái hệ tư tưởng đại thừa. Ở đây là như thiên nữ nói đó mà, ông sẽ là phát hỏi chứ thiên nữ là cô chứng gì, cô đắc gì mà cô có biện tài như thế. Thiên nữ nói rằng là chứng gì tôi không có chứng, không có đắc, cho nên tôi mới có được cái biện tài như thế. Ở trong Phật pháp mà người nào mà nói có chứng đắc là người tăng thượng mạng, thì cái điều đó nói lên cái điều đó đó, cái điều mà là dạy mọi người đệ tử Phật mà tu mà không mong cầu chứng đắc đó, cái đó nó nâng cao cái nhân bản của con người, hay nói cách khác là nó nâng cao cái địa vị của con người trong cái vai trò mà tối lưng ư vạn vật, chứ không phải là nói không chứng trên đường tu hành không chứng đắc là nói như vậy là bôi bác Phật giáo và hạ nhân phẩm của con người, không phải vậy, mà là đưa cái vai trò tối lưng ư vạn vật, cái vai trò nhân bản của con người cao, đưa cao ngọc lên. Cho nên là cái người mà hiểu chừng nào mà học đạo mà hiểu rằng tu hành không có chứng đắc á, thì mới thấy được cái nền giáo lý nhân bản của đạo Phật, và mới thấy được cái giá trị đích thực của chính mình. Cho nên là các bậc tiền bối ta có câu rằng là dân khứ dân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ hà can, người ta thí dụ giáo lý đại thừa, lưỡng nghĩa của Phật giáo, ta thí dụ cái Phật tánh của chúng ta, cái tri kiến Phật của chúng ta, cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta sẵn có, ví như là trời xanh ngăn ngắt lồng lộng ở trên không trung vậy. Nhưng mà những cái bầu trời xanh lồng lộng xanh ngắt đó, chẳng may do thời tiết khí hậu nó vận chuyển làm cho có một đám mây trắng, một dần mây trắng to, mặc dù là mây trắng nha, nhớ là mây trắng, nhưng mà dù là dần mây trắng cũng vẫn là án cái mặt trời đi, làm cho mặt trời không còn sáng chiếu sáng dần dần nữa. Rồi lại cái đó lại có một dần mây xám tầng thấp hơn, án thêm một lớp nữa, làm cho mặt trời lại càng sẫm mát hơn nữa. Rồi lại có một dần mây đen dày đặc nhốt mưa, kéo tới đâu thì mưa tới đó, làm cho bầu trời còn sẫm đen ngòm hơn nữa, thậm chí mù mịt. Thế thì đại chúng nhớ rằng là cái lúc mà mây đen nghịch, mưa trút ào ào, trời đất mịt mù, đen mù, lúc đó trời xanh kia còn không? Trời xanh kia vẫn còn nguyên ở trên đó nha. Rồi á, dạt đi cái tầng mây mưa đó thì hết mưa, còn lại cái tầng mây xám ngắt. Bây giờ trời không còn mưa nữa, nhưng mà mặt đất mù mờ. Thế thì trời xanh lồng lộng trên kia còn không? Ta nên nhớ rằng vẫn còn nguyên đó nha. Rồi bây giờ do một cái luồng gió trong lành mát mẻ đẩy đi cái làn mây trắng, dầu là làn mây trắng nhưng mà cũng bị ám cái ánh sáng của mặt trời đẩy đi hết, thì hiển bày trời xanh lồng lộng kia. Thế thì là cái việc mà hiển bày trời xanh lồng lộng đó là tự nó hiển bày do những cái mây đen, mây xám và mây đục trắng kia nó che án mấy lúc này. Bây giờ do một cái điều kiện, một cái nhân duyên nào đó mà đẩy đi hết những cái làn mây đen, rồi làn mây xám, làn mây trắng đó, thì hiển lộ ra cái trời xanh dằn dặc lồng lộng ở trên kia. Đây thì trên cái quá trình mà tu tập của chúng ta là tu tập cái gì nó cũng giống y như vậy. Đạo Phật chú ra rằng Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cái tâm Phật của mọi người, tri kiến Phật của mọi người, Phật tánh của mọi người, dầu có lúc làm trời, làm người, làm địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh đi nữa, Phật tánh vẫn còn nguyên đó. Trong cái lúc mà làm ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, hoặc là làm người mà nhiều đau khổ, ưu tư, phiền muộn, thì Phật tánh cũng vẫn còn nguyên đó. Cho nên trong cái quá trình mà gọi là tu tập, ví cũng như là một cái điều kiện mà để mà một luồng gió mà để đẩy những cái đám mây đen kia nó đi vậy thôi, chứ không phải gì là làm cho cái mây đen đó đi mà có ra trời xanh, không phải vậy. Trời xanh trước sau như một, vô thủy vô chung vẫn có, tại vì mây đen mà làm cho che án trời xanh hết. Đẩy được mây đen đi bất cứ bằng của điều kiện gì cũng cần biết, mà đẩy được nó đi là trời xanh hiện ra. Thế thì cái việc tu hành của chúng ta đây cũng vậy, nó có ba cái thứ hoặc, hoặc cái hoặc mà nặng nề gọi là kiến tư hoặc, nó làm cho chúng sanh ở trong cái cõi đời này là nhiều đau khổ là do hoặc kiến tư. Kiến hoặc tức là thân kiến, miên kiến, tà kiến, kiến thủ, nó cấm thủ đó. Tư hoặc là tham sân si mạng nghi đó, diễn đạt ra nó nhiều dạng, nó nhiều hình thức, nhưng mà không ngoài những cái thứ đó, không ngoài 10 cái thứ đó gọi là kiến tư hoặc. Thì cái sự sai lầm, cái sự mê muội mê mờ của kiến tư hoặc đó ví như là mây đen vậy, nghĩa là hãy để hết cái dần mây đen đó, cái đợt cái lớp mây đen đó là trời bắt đầu mẫn dần dần, ánh sáng có mẫn có sáng hơn. Rồi á, trần sa hoặc, thể viết được cái trần sa hoặc là giống như là một làn gió nhẹ mà thổi đi cái làn mây xám, thì nó hiển lộ trời ra lại gọi nghĩa là tỏ rạng hơn, mặt đất đẹp đẽ hơn và trong sáng hơn. Nó còn cái lớp mây mặc dù là mây trắng nhưng mà cũng vẫn còn bị che, trời không được quang đãng như bình thường. Rồi cuối cùng là diệt trừ cái vô minh hoặc, vô minh như thế hoặc thì nó ví như là một luồng gió nhẹ thanh thoảng của một buổi bình minh mà dắt đi hết cả cái là cả cái màn mây trắng nữa, thế thì là trời xanh hiển lộ. Chính vì cái ý đó cho nên là trong đạo Phật nói rằng là gọi là tu chứng kỳ thật, kỳ thật không có chứng gì hết mà gọi là chứng vậy thôi. Cho nên tôi đã nói nhiều lần là mây tan thì trời hiện, nước trong thì trăng hiện, mây tan thì trời hiện, thiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện. Cho nên nói chứng đắc là nói trên ngôn ngữ của tục tế, chứ còn thật sự nói không chính đắc là nâng cao cái nhân phẩm của con người đến chỗ tuyệt đỉnh. Đó mà nền giáo lý của đạo Phật là tôn trọng cái nhân bản của con người, nghĩa là đề cao con người đến chỗ tột đỉnh. Cái đó lẽ ra mấy vị phải tán thán tôi mới phải. Cái đạo lý tuyệt vời như vậy, tôn trọng Đức Phật như vậy, tôn trọng nhân phẩm của con người như vậy, và thực tế nó như vậy, lẽ ra mấy vị phải tán thán tôi mới phải. Ở đây chữ bới tội nghiệp quá trời quá đất không, chữ bới thì nặng lắm á. Rồi những gì xung quanh người ta nghe, ta nghe ta bực, ta buồn. Buồn nói lại tôi nghe, nhưng mà tôi nói việc đó tôi biết rồi. Chửi nói tôi là cái đồ lưu manh gì đâu, đồ nhậu nhẹt rượu thịt, đã cá lần vui, tôi bậy không. Nói vậy lận á. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị, tôi nói kinh Đại Thừa không có hề vụ lợi, mà cũng không có hề làm cho đạo Phật bị lu mờ chút nào. Mà gọi là chuyển nhân chánh pháp thì có, mà đưa cái nhân phẩm của con người lên cao, cái nhân vị của con người lên cao, điều đó cái đạo Phật mới gọi là đáng quý chứ. Vậy mà nghe không có nghe kỹ, không nghe kỹ rồi lâu lâu rồi nghe rồi trái ý mình, rồi công kích rồi phản bác nặng nề, thì các vị lỗ cho tôi thì không sao hết. Mà giá như có sao đi nữa tôi cũng chẳng sợ. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca đã từng bị đánh và bị ám sát dài dài, thì tôi bây giờ nếu mà trường hợp đó cũng chẳng qua là giống như Phật Thích Ca, đệ tử Phật thì giống Phật vậy, còn công con nhà tông không giống lông cũng giống cánh vậy, kiểu vậy. Cho nên cách đây là 7-8 năm là có 3-4 ông sư vô đây đòi quýnh tôi tại đây, chứ tôi giống giếm gì các vị nữa, mà các vị đều biết mà đòi quýnh tại đây nè. Tôi hẹn là thôi, giờ muốn bàn luận giáo lý gì lại chỗ tỉnh thất tôi, rồi chúng ta cùng bàn luận. Ông nói không, muốn thanh toán ngay bây giờ. Ta đòi làm ngay vậy đó chứ. Nhưng mà cũng chưa có sợ, là bởi vì tôi nói thật với các vị rằng nếu tôi giờ cái chuyện mà sống chết là sẽ đi về học ta mà tòa giáo biển đó nha. Bởi tôi thượng sĩ nói rằng trường không túc sử sông quy cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu á. Cái chuyện mà sống chết là sinh tử này là cũng như là cái bọt con bóng mà nổi thì mặt biển nổi chìm, chìm nổi chìm mà không bao giờ bọt đó mất. Cũng như là qua lạc qua khai, qua khai qua lạc thọ hà can hả, qua nở rồi qua rụng rồi nở rồi rụng, mà cái cây vẫn còn đó là qua vẫn còn thôi. Mà chỉ xuống tàn qua lạc tận định tiền bạc giả nhất chi mai, qua mai dầu đúng hết rồi mà cây mai còn đó thì mùa xuân tới sẽ có qua mai nữa thôi. Cho nên là Phật tánh của tôi thì làm gì mất được, cái thân này có mất mà Phật tánh cũng không bao giờ mất. Cho nên là dầu là xấu tệ hơn nữa cũng còn chưa sợ, không nữa là sĩ giả ăn thua gì. Nhưng mà các vị mà nếu mà không nghe được á thì các vị lỗ, mà lỗ vô tình nó sinh ra phiền não ở nơi quý vị là cái điều đó tôi không muốn. Hãy nói như là mình nghe không được, không bằng lòng mình đó mà. Thì dạ, do quán cà phê, rồi cái chỗ là karaoke này kia, nó hát bài cho nó thoải mái còn cổ ông sướng hơn à. Ngồi đây nghe cái ông này chứ để rồi xài xế ông, chuyện đó là lỗ thôi. Còn như cái câu này như vậy, câu này hỏi thì nó đụng chạm tới các vị thiền sư của người ta, các cái trường phái của người ta mình cũng không nên nói. Bất đắc dĩ có lý do gì đó thì mới nói thôi. Chứ thật sự ra người nào mà tu hành mà khoe chứng đắc là đều không đúng hết. Bởi vì kinh Đại Thừa nói đàng hoàng mà. Thì bây giờ còn hỏi gì nữa? Là cứ kinh Phật là nghe mình suy nghĩ coi có phải vậy không thôi. Chứ còn bảo tôi trả lời rằng là cái gì tiền sư này, ông pháp sư nọ, vị giáo sư kia, ta nói rằng có chứng có đắc, tại sao ở đây là nói không chứng không đắc, ví dụ vậy. Bảo tôi phản bác với những cái trường phái nọ, một vị giáo sư kia, điều đó không cần thiết. Đại để là ta học đây là ta biết rồi, ta dùng cái văn như tư, tư như tu. Ta nghe coi cái nào nó có chân lý ta theo. Trên đời này người ta nói người ta chứng nhiều lắm, chứ không phải ít đâu. Tôi nhắc cho đại chúng, dưới con mắt của phàm phu, của người thường thì Đức Phật Thích Ca đâu phải là không có chứng. Bởi vì Đức Phật Thích Ca có vô thượng bồ đề, nghĩa là trí tuệ của Ngài, nhận thức đúng chân lý mà. Cách đây 3.000 năm mà những cái điều mà ngày nay khoa học, hồi đó chưa ai biết, cho tới bây giờ ngày nay các cái nhà bác học, các nhà khoa học mới tập tễnh mà biết được một phần nào đó thôi. Mà các nhà bác học nói những điều mà họ biết đó, họ khám phá ra được cái vũ trụ đó, thì Đức Phật Thích Ca đã nói 3.000, hơn 3.000 năm trước. Thế thì Đức Phật Thích Ca có đại bồ đề, tức là có trí tuệ tuyệt vời đó chứ. Chẳng hạn như Ngài nói rằng là Phật quán với bác sĩ bác giảng tứ thiên trùng, Phật nhìn trong một cái chén nước, Ngài thấy vô số di trùng ở trong. Thế thì bây giờ là các cái nhà bác học mà thuộc về vi trùng học, người ta nhìn đâu cũng đều là vi trùng hết thôi. Kể cả trong cơ thể ta cũng là hàng hà sa số vi trùng. Chẳng qua là vi trùng đó nó tương quan, nó thích hợp với cái cách sống của chúng ta, thì nó thành ra cái đội binh tự vệ trong cơ thể chúng ta. Ngược lại những cái vi trùng khác, nó không thích hợp với cái điều kiện sống, nó không có làm cái tăng thần duyên để cho sự sống của con người được là bình an, được phát triển, thì cái loại vi trùng đó là vi trùng phá hoại cơ thể. Thế thì vi trùng mà phá hoại cơ thể bên ngoài thì chẳng hạn như vi trùng lao, vi trùng hủi, vi trùng phong, đoàn gánh, vân vân, nó vào trong cơ thể ta, thì ở trong ta lại có cái thứ vi trùng mà phe ta đó, nó bảo vệ cơ thể ta, nó cắn, nó ăn, nó đấu tranh, nó chống vi trùng bên ngoài. Đấy thì là về cái mặt mà vi trùng học á, người ta giải thích cái thân thể con người cũng là vi trùng mà, cấu tạo bởi vi trùng mà chẳng qua là vi trùng phe một phe, thì nó trưởng dưỡng, nó giúp đỡ cho sự sống của ta. Còn vi trùng khác phe thì nó làm cơ thể ta bị bệnh hoạn. Như thế thì là Phật mà đã xem trong một bát nước là đã có vô số vi trùng rồi. Cách đây là hơn 3.000 năm mà ai mà biết được cái trong vũ trụ này là cái gì? Mà Đức Phật biết nói rõ rằng là trong vũ trụ này có hằng hà sa số, bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới. Cái từ của Phật nói phải dài vậy đó. Bây giờ người ta tính rằng là trong cái giải ngân hà ta đếm được là 30 mấy ngàn cái thiên thể, cái hành tinh, định tinh gì đó. Rồi ngoài ra mới để phát hiện thêm cái ngoài giải ngân hà ra còn được bao nhiêu triệu nữa, triệu cái gì nữa, đó cũng chưa thấm gì. Trong khi Đức Phật nói rằng là cái bằng hằng hà sa số, tức là nhiều những cái hành tinh, những cái thiên thể trong vũ trụ nó nhiều như là số cát của sông Hằng. Nhưng mà hằng hà sa số rồi là còn cái từ cái bằng bất khả thiết vô lượng vô biên, không phải là nhiều như số cát sông Hằng thôi, mà còn không có thể dùng ngôn từ nào mà tính mà đếm mà nói con số được. Thế thì cái điều đó ngày nay khoa học phát minh bằng mọi cách, diễn dụng kính lớn, diễn dụng kính nhỏ, nghiên cứu cả phi thuyền, cả vệ tinh, người ta thấy là vô số, đúng như lời Phật nói. Thế thì Đức Phật có đại bồ đề, Đức Phật có chứng gì? Từ cái chỗ mà chứng, cái chỗ mà thấy biết được sự thật của vũ trụ, của chân lý, cho nên Đức Phật không có còn những cái mê mờ, những cái ý nghĩ mê mờ về thân, về miệng, về ý, cho nên Đức Phật không có sai phạm ở trong tài sắc danh thực thùy, trong ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc không làm gì được Ngài, không cám dỗ được Ngài, vì Ngài thấy được cái thực chất của nó, cái bản chất của nó là không ra gì. Cho nên là Ngài có cái trí tuệ mà làm cho cái nhân nó là thấy nó rồi, không có ham hố gì hết. Giống như người trí mà nhìn thấy xì ke ma túy ấp hiện rượu chè vậy. Người trí mà nhìn thấy rượu chè xì ke ma túy là người ta biết rằng là rồi đây sẽ siêu đình ngã quán, sẽ là phá nhà phá cửa, sẽ giết vợ hại con, làm khổ sở cha mẹ. Người trí người ta thấy cái đó là ta không bao giờ ta gia nhập vào cái đó, cho nên ta không bao giờ ta khổ vì rượu say sưa, cờ bạc chè chén xì ke ma túy. Thì Đức Phật có niết bàn cũng như vậy, do có cái trí tuệ nhìn nhận thức được chân lý rồi, thấy vạn pháp duyên sanh như quyển, mà như quyển tức là cuối cùng rồi không có gì, Cho nên Đức Phật không để cho sắc thân hương vị xúc pháp mà cám dỗ Ngài. Vì vậy mà Ngài có đại Niết Bàn. Thế thì ai cũng nói Ngài có chứng có đắc chứ gì. Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta biết rằng là kinh Kim Cang Bát Nhã mà. Này Tu Bồ Đề, ông đừng tưởng Như Lai có chứng đắc nha. Như Lai không có chứng đắc gì hết đó. Đối với quả vô thượng Bồ Đề, Như Lai không có chứng đắc gì hết. Cái quả vô thượng Bồ Đề Như Lai chứng đắc đó cái bằng không thật mà cũng không phải hư. Không thật là gì? Như Lai không hề chứng được cái đó là nó là vuông hay là tròn hay là dài hay ngắn hay là rộng hay là hẹp hay là cao hay thấp hay là nhẹ, không có. Và quả vô thượng Bồ Đề mà người ta nói là Như Lai có chứng đắc đó, nó cũng không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xám, màu lục, màu gì cũng không có. Do đó cho nên cái quả mà Như Lai chứng đắc là không thật. Không thật mà cũng không hơn. Không hơn là gì sao? Là vì Như Lai có trí tuệ giác ngộ thật sự, có Bồ Đề thật sự. Vì có trí tuệ thật sự, có Bồ Đề thật sự, cho nên là Như Lai không bao giờ bị ngũ dục lạc cám dỗ để rồi sinh ra mọi thứ đau khổ như người thường. À thế thì là không hơn. À thế thì là vậy là Như Lai được cái gì? Như Lai nói Như Lai không có được cái gì hết. Tại vì Như Lai sống mà Như Lai không có chấp về ngã, tôn nhân, tôn chúng sanh, tôn thọ giả, xa lìa các cái thương chấp đó. Họ rút gọn lại là Như Lai không có chấp ngã, thì Như Lai không có chấp pháp, gọi là Như Lai được vô thượng Bồ Đề. Mà này tôi Bồ Đề, Như Lai hằng luôn luôn là ngoài cái không chấp ngã ra là Như Lai hằng sống ở trong thiện pháp, sống trong thiện pháp chứ không có sống trong ác pháp. Thân khẩu ý Như Lai luôn luôn là ở trong thiện pháp. Nhưng mà này tôi Bồ Đề nói thiện pháp vậy cho đừng tưởng Như Lai có làm cái gì để kiếm cái thiện pháp đâu nha. Chẳng qua là Như Lai là không có dướng vào, không có xa vào, không có là hành động những cái gì thuộc về ác pháp thì gọi là Như Lai sống trong thiện pháp vậy thôi. Quả như thân Bồ Đề của Như Lai là vậy đó. Cho nên nào có chứng gì đâu, nào có đắc gì đâu. Không chứng không đắc mà kỳ thật là có chứng đó, có đắc. Nhưng mà cái chứng cái đắc đó là không có chứng không đắc là gì? Đó là trở về với cái tự tánh nguyên thủy mà vốn thanh tịnh bản nhiên của Ngài. Và mọi người rồi ai cũng có thể trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên như vậy. Cho nên giống như có chứng đắc thì kỳ thật không có chứng đắc gì. Cũng giống như là do xua đuổi cái tầng mây đen mà có ánh sáng, kỳ thật không phải là do xua đuổi tầng mây đen mà có ánh sáng, do xua đuổi cái tầng mây xám mà hiển lộ ra ánh sáng rõ hơn. Không phải do xua đuổi cái tầng mây xám mà có ánh sáng tốt hơn. Cũng không phải là do xua đuổi toàn bộ các cái dần mây trắng mà hiển lộ mà có ra trời xanh, không phải vậy. Mà trời xanh lúc nào cũng vẫn có. Cho nên dân khứ dân lai thiên bổn tịnh là vậy đó. Mây đến mây đi, mây hợp mây tan, trời xanh vẫn là trời xanh vô tận, vô thủy vô chung. Vì vậy cho nên chúng ta làm phàm phu thì chúng ta coi như là chúng ta bỏ cha bỏ nhà mà đi quan đó. Giống như bỏ bờ biển mà đi đâm thuyền ra khơi đó. Rồi cái lúc mà gọi là ta tu đấy mà, ta tu đây là ta hội đầu thị ngạn, người ta đâm thuyền, người ta quay trở về bờ mà. Trở về bờ thì là cái lúc nào mình trở về tới bờ thì là trở về cái chỗ cũ của mình, như thế nào có được cái gì hơn. Chẳng qua là cái lúc mình đâm thuyền đi là mình mê muội, mình ham cái gì mà biển đó, rồi mình lạc lối, mình khổ đau trong trên, khổ đau đó rét, thiếu nước, thiếu cơm hả? Ngày mà hoài đầu trở về thì trở về tới cái chỗ cũ của mình đó mà. Đạo Phật là vậy đó. Chính cái đó mới là đưa lên cái nhân bản của con người tuyệt đỉnh. Cái nền giáo lý như vậy mà nền giáo lý đó không rời thế gian này, nó là sự thật của cuộc đời. Thế thì cái đó quý lắm đó. Cái tư tưởng mà nhận thức cái đó là quý lắm đó. Mà đem mà phỉ báng mà công kích thì coi như mình xua đuổi Phật của mình đó. Tôi tin rằng là trong số đại chúng mà cũng có một số là thấy rõ là cái chuyện của tôi. Tôi giảng kinh từ hồi nhỏ tới giờ cả là 40 năm không bao giờ kêu gọi để đem một cái lợi về mình, làm đệ tử mình hay là ở trong cái hệ phái mình hay là cái chùa chiền của mình gì hết. Mà tôi bằng lòng chấp nhận mọi sự khó khăn mà do cái sự nhận thức, cái thấy biết về kinh điển Đại Thừa cho nên khó khăn lắm. Thì tôi mong rằng là tôi nói là chúng Trong khi mà nếu nghe là phải cởi mở tâm hồn, mở rộng lòng, phải nghe với cái khách quan. À, mình thấy cái hay, nếu mà nó hay nè, văn như tôi như tôi, là thấy không hay thì thôi. Mà không hay thì thôi, nói chung lạ, đâu có lạ gì. Tôi nói lại chúng nhiều rồi, tất cả chúng ta ở trong đạo Phật, dầu là đệ tử Phật nha, mà có năm cái loại chủng tánh. Hiện giờ chúng ta là phàm phu, thế thì nó là chủng tánh phàm phu. Cái đó là chủng tánh ngoại đạo, cái đó là chủng tánh bất định, cái đó là chủng tánh nhị thừa, cái đó là chủng tánh đại thừa. Thế thì là nghe kinh đại thừa thì phải có ít nhiều chủng tánh đại thừa thì nghe nó mới là tiếp thu nó mới bằng lòng, còn bằng không thì nghe là cự nữ lắm đó, không chịu nổi. Trong khi mà những người mà phản bác lại mà xài xẻ, thì gần đây là tôi đựng cái thơ của một cái người tạm gọi là Phật tử ở bên Úc mà gửi về cho tôi, là tình cờ họ nghe được là một số băng của tôi do cái người khác đi ngoại quốc mà gửi, sao gửi vòng tới cái nhà cái gia đình đó mới khui những cái đó ra nghe rồi thì cả gia đình ra bằng lòng là viết cái thơ gửi về, mà trong đó là đồng ý, tuyệt đại đa số là đồng ý cái bằng 99%, không có ý kiến gì. Và nói rằng là cái việc mà giảng nói của tôi đó, nó là lời tơ chứ không phải là những lá dâu nữa. Tức là ý nói rằng là nếu mà mình nói bìa chéo chéo mí thì giống như là cái lá dâu để cho tầm ăn rồi phải thời gian dài, tầm chín rồi mới tầm làm ra kén, tầm làm ra kén rồi mới là đem luộc cái kén đó mới ra tơ. Nhưng mà đây là trong đó nó nói rằng là những cái lời của thầy nói đó là lời đều là lời tơ chứ không phải là những lá dâu. Thế thì là cái công kích mà xài xẻ rồi cũng có những cái an ủi, vậy tôi sống mới nổi chứ không sao sống. Nếu mà thật sự mà ai cũng chửi hết là sao tôi sống nổi. Mà nói thật với quý vị nghe, còn gửi thêm cái là được 730.000 đồng nữa, là gì đó là 100 đô Úc đó, và được 730.000 đó, mà chưa hề biết người đó, người đó ở những năm này chưa hề biết tôi. Thế thì là vừa nghe người ta công kích xài xẻ mình đó, thì lại được đọc cái thơ đó, nhờ vậy người ta mới sống nổi chứ. Khổ không ai sống nổi. Tại sao tôi nói là thật tình là tôi không có vụ lợi, thì đó là vấn đề chứng đắc. Lần này tôi nhắc lại một điều đó, là chúng để ý đó, không phải là nói không chứng đắc rồi mình không có được gì đâu, mình vẫn được mà. Tôi dùng một cái ví dụ hết sức tầm thường, tôi nói ví dụ như tất cả các vị cũng như tôi, cha mẹ chúng ta sinh ra không có người nào là nghiện thuốc, nghiện cà phê, nghiện tàu, nghiện rượu, nghiện ma túy á thiện gì hết á. Nhưng mà chẳng may ra là chơi với những người bạn bè xấu, nó dụ khỉ chúng ta, hồi đầu nó cho chúng ta hút thuốc, lần lần nó cho hút cần sa, rồi cho hút cái xì ke, rồi ban đầu thì mình chưa biết uống rượu là nó thảo lắm, mời rượu lại mời uống, chưa biết hút thuốc nữa mời ép mình hút. À thế thì mình lỡ dạy, mình chiều chuộng anh em bè bạn hút thuốc rồi cà phê rồi ăn trầu rồi hút cần sa, đi tới chỗ ma túy ấp hiện, à đã lỡ nghiện rồi. Thế thì là bây giờ bắt đầu cai từ món một, cai thuốc lá rồi cai tàu rồi cai cà phê rồi cai rượu rồi cai tới ma túy. Cai khó khăn ghê gớm lắm, mà mỗi lần mà cai được một món vậy là mình mừng lắm, thì mình nói rằng mình được cái gì. Tôi nay được bỏ thuốc lá được rồi, tôi được bỏ thuốc lá rồi, mai mốt đó tôi giờ tôi được bỏ cà phê rồi, cà phê uống nó lên máu nó mới cao mà tôi bỏ được rồi. Thì mình thấy rằng mình được cái kỳ thật, mà so với cái người mà ta giữ gìn cái tự tánh trong sáng của cha mẹ ta ra, thì người ta có gọi là được gì không? Không có được gì hết. Mà người ta có được cái an lành như mình đã từng bỏ từng cai không? Được. Mình bỏ khó khăn ghê lắm, mình cai đủ thứ cai, nhưng mà cuối cùng là mình cũng là cái người bình an, như là cái người mà ta xưa nay không hề cai mà ta vẫn không có bị nghiện. Thế thì cái chuyện mà đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật đưa cái nhân phẩm của con người vốn không có bị nghiện một thứ gì. Bây giờ chẳng qua là lỡ nghiện thì phải cai. Cai tất nhiên là bỏ được một món là có lợi một món. Người ta gọi là được, chứ kỳ thật không có được gì hết mà gọi là được vậy thôi. Đó là những cái ví dụ mà tôi đưa ra hết sức dễ dàng. mà còn không chịu mà còn nữa là đuổi nữ. Mà thật sự là xưa kia Đức Phật thuyết pháp khó, cũng khó lắm, gian nan lắm, chứ không phải dễ dầu gì. Cho nên là trong kinh nói mà Đức Phật bị nhiều lần bị ám sát là do cái đạo lý của Ngài nó trái với cái hiểu biết thông thường, mà thậm chí nó làm gia chạm tới cái quyền lợi của một cái số khác nữa cơ. Cho nên là Đức Phật là bị ám sát đấy chứ. Chuyện đó cũng bình thường, không có gì. Còn cái chỗ này đây nữa nè nha, cái chỗ này là cái chỗ sâu rồi. Thế là phát hình mạo nữ thân của Ngài bây giờ nó ở đâu? Thế là bác đáp rằng là hình mạo á, nữ thân của tôi không ở đâu, mà không đâu chẳng ở. Bởi vì ông Thế là Pháp ông biết là cái hình nữ thân mà bị thiên mệnh thiên nữ quá ra đó, bây giờ nó ở đâu? Thành ra ông nói rằng là nó không ở đâu mà không đâu chẳng ở. Là cái câu đó tôi nói với đại chúng mỗi lần là ở trong kinh này đó, kêu bằng vô tại vô bất tại, không ở đâu mà không đâu chẳng ở. Cũng như là cái pháp thân tỳ lô giá na của Phật đó mà, cũng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật đó. Các vị nào mà có đi thọ bát quan trai có cũng cơ mà biết câu đó, pháp thân tỳ lô giá na Phật là không ở đâu mà không đâu chẳng ở, nghĩa là khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng, ở chỗ nào cũng có pháp thân tỳ lô giá na hết, giống như là hư không vậy. Hư không bình thường không thấy ở đâu hết, nhưng mà chỉ cần biết hư không là qua lật lên một cái chung như thế này thì nó sẽ có một cái khoảng hư không giống như là cái lồng của cái chuông này, đẩy cái nắp ly này lại thì không thấy hư không ở đâu, mà dở nắp ly ra thì sẽ có hư không ở trong cái ly này tức khắc, mà không có chờ đợi phút giây nào hết. Cái nắp bình này đây bây giờ không có hư không này ha, bây giờ là nè, dở lên cái là tự có hư không. Như thế là hư không vô tại mà vô bất tại, không ở đâu hết mà không đâu chẳng ở. Tức là pháp tinh tỳ lô giá na, cái Phật tánh của ta nó cũng như vậy, không ở đâu mà không đâu chẳng ở. Hễ mê thì tham sân si mạng nghi phẩm hận phu tật não tật san vân vân, nó tác động nó hoành hành ghê gớm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà giác, chúng ta tỉnh là tất cả cái đó đố ai mà tìm cái chỗ mà nó nương gá là ở chỗ nào? Không có. Những cái tham, cực sân, cực si, mạng nghi vân vân, phẫn hận thú não tật san vân vân, nó hoành hành trong đời sống của ta ghê gớm lắm. Giống như là cái bình mà ta đậy như thế này, không là tìm ra hay không. May mà ta tỉnh, ta nhắc lên thì là lật ngửa lên là không có liền. Trường hợp mà ta cực tham, cực sân, cực si đó, ta tỉnh đi, ta giác lại thì tất cả cái đó tan biến mất hết, không có. Giống như lật lên thì có hay không, ấp xuống về là không có, chỗ này không có hay không nữa, mà ngửa lên là có hay không ngay. Thế thì là cái chuyện mà tu hành của chúng ta, thiện và ác vô tại vô bất tại, không ở đâu không đâu chẳng ở. Tất cả các pháp cũng như vậy, không ở đâu không đâu chẳng ở. Cái câu này đó, xin lỗi cho đại chúng không có thời giờ nghiên cứu, cho nên các vị không có nghiên cứu sâu nổi đâu. Chứ đọc cái câu đó, tất cả các pháp cũng như vậy, không ở đâu, không đâu chẳng ở, thì tôi đọc cái câu này là đối với tôi đó mà. Đem lấy cái lăng nghiêm để giải thích. Tánh sắc chân không, tánh không chân, sắc thân tịnh bản nhiên châu, biến pháp giới tùy chúng sanh, tâm ứng sở thì lượng tuần nghiệp pháp. Thế thì đất vật chất không ở đâu mà không đâu chẳng ở. Giờ lửa tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu, biến pháp giới tùy chúng sanh, tâm ứng sở thì lượng tuần nghiệp phát hiện. Lửa là không, không là lửa, tánh lửa nó châu biến pháp giới mà nó thanh tịnh bản nhiên, nó chỉ phát hiện khi nào đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh cần tới nó. Còn nếu không cần tới nó thì lửa khắp pháp giới mà nó không đốt ai hết, vì bản chất của nó là thanh tịnh bản nhiên. Rừng nào cũng có lửa, nhưng mà những con cọp, những con chim, những con chó sói, những con kỳ nhông kỳ đà ở trong đó là những con đó nói nó không có lửa. Nhưng mà người vô trong rừng rồi thì người ta lấy một cục đá, một cây miếng thép, người ta đánh lửa ra là người ta đốt lửa, người ta nướng, người ta nấu, người ta ăn đấy. Thế thì là ngay trong rừng ta tạo ra được lửa, có lửa cái mà lấy một cái kính dương toại xoay ra cái bộ dùi là sẽ ra lửa mà. Thế thì lửa nó đáp ứng cái yêu cầu của cái loài hữu tình là con người mà nó phát hiện. Cho nên là cái câu này đó, đọc cái câu này thì liên tưởng qua tới kinh giáo lý của kinh Lăng Nghiêm, cho nên thấy được rõ ràng tất cả các pháp cũng lại như vậy, không ở đâu, không đâu chẳng ở. Câu nghe đơn giản như thế mà không mà liên hệ các kinh mà đem mà phục vụ cho cái chủ đề này thì giải thích không được. Cái đạo lý không ở đâu, không đâu chẳng ở là chân lý Đức Phật đã nói ra đấy, nó là chân lý. Cũng như Niết Bàn không ở đâu mà không đâu chẳng ở. À, người nào mà diệt trừ kiến hoặc hoặc trần sa hoặc là cái chỗ ở của người đó là có Niết Bàn thôi. Còn nếu mà không diệt trừ những cái thứ hoặc đó thì dầu đi đâu cũng đều không có Niết Bàn. Cái đạo lý không ở đâu, không đâu chẳng ở là đạo lý Đức Phật, là chân lý mà Đức Phật đã dạy là vậy đó. Cũng như là cái chỗ ngồi của Đức Phật đó mà, Đức Phật ngồi ở đâu thì gọi chỗ đó là cái tòa sư tử. Vì Phật ngồi lên cái chỗ nào mà Phật ngồi thì những cái lời pháp của Ngài nói ra đều là đánh bạc tất cả những cái tà thuyết của thiên ma ngoại đạo. Mà những cái tà thuyết của thiên ma ngoại đạo thì ví như là các con thú khác. Còn cái chánh pháp của Phật nó có một cái sức hùng mạnh và tan tất cả những cái thánh thiên ma ngoại đạo khác, cũng như là cái tiếng rống của sư tử vậy, làm cho tất cả con thú khác đều phải khiếp đảm, phải sợ sệt. Cho nên cái chỗ nào Phật ngồi đều gọi là tòa sư tử. Thế thì tòa sư tử không ở đâu mà không đâu chẳng ở. Còn như nhà phàm phu chúng ta mà nếu mà chúng ta phiền não chúng mình về đặt thì chúng ta có chạm cái con sư tử đó bằng gỗ giấm hương hay là trầm hương hay là cẩm lai hay gỗ gỗ gì đó, đó chạm sư tử là ngồi trên đó là cũng vậy thôi, chả có ai nể hết. Dù là ngồi trên sư tử hẳn ngồi thế nữ, người chết ở cõi này rồi sẽ sinh về ở đâu? Câu này, những câu này là hay lắm đấy. Ông Trác Lợi Phất nói rằng là sự sinh của Đức Quá Phật không có chết và cũng không có sanh. Thế nữ trả lời, chúng sanh cũng vậy, không có chết và cũng không có sanh. Chỗ này là sâu sắc quá đó. Quá Phật sanh ở đâu thì tôi sanh ở đó. Thế nữ đáp, ông Trác Lợi Phất hỏi, Quá Phật thì không có chết và không có sanh. Thế thì là thiên nữ trả lời rằng là tất cả chúng sanh cũng không có chết và cũng không có sanh. Câu này khiếp, mà cái này là phải thiền dữ lắm rồi mới biết được. Tất cả chúng sanh không có chết cũng không có sanh, nói vậy là nói cái gì? Vậy đến bữa đây là già sáu mấy bảy mươi tám mươi là chết đi là cái gì? À, cái đó là chết. Chết là chết vậy thôi. Nó giống như là những cái bong bóng nó nổi lên vậy rồi nó chìm xuống đó mà. Những cái đợt sóng biển nó nổi lên rồi nó lại lặn xuống rồi thì lại nổi lên. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện chơi của sóng, của bọt, của bong bóng, của hoa mai rụng là hoa mai nở vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ mà chỉ có cái người mà đạo Phật quyết đi con đường Phật thì mới thâm nhiễm cái ý đó. Ý nói rằng chết đâu có mất mát nha, nó là một sự nổi chìm như bong bóng, như bọt, như hoa mai rụng, hoa mai nở. Cho nên có câu là mạc dị xuân tàn hoa lạc tận mà đình tiền tàn giả nhất chi mai là vậy đó. Có mai rụng là rụng vậy thôi, rồi cái mai còn đó là còn hoa mai nữa. Cho nên là nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong cuộc sống, chỉ cố gắng làm những điều không trái lương tâm, không trái đạo đức, làm những điều thiện lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Còn vấn đề chết sống này chẳng có mất mát gì đâu mà sợ. Chết rồi sanh nữa, sanh nữa rồi chết, chết rồi sanh nữa. Nhưng mà có thể là nếu mà kỳ này mà ta tu hành, ta làm những điều tốt, những điều thiện đó mà, thì là sanh lại cái đời sau lại tốt hơn, cái quả báo nó tốt hơn cái đời này mới. Rồi nếu đời sau ta làm thiện hơn nữa, ta tư duy tu tập nhiều hơn nữa, thì cái quả báo đời sau nó tốt hơn nó nữa. Ở từ từ nó lên tới cái chỗ mà vô thượng bồ đề. Cho nên là Đức Phật của chúng ta trải qua tam a tăng kỳ kiếp mới thành Phật là cái ý nghĩa đó đó. Nghĩa là cứ nhân nó lên mãi thôi, cứ nhân lên. Năm này ta ráng mà học nhiều thì năm tới ta học, cái năm tới nó dễ hơn nhiều. Rồi năm tới ta ráng mà học, mà học vừa hẳn giỏi thì năm tới ta lên cái lớp cao nữa là ta học cũng dễ. Còn nếu như là cái năm này mà ta học nó mất đi, ta gọi là mất đi căn bản đó, thì năm tới ta học cái lớp lên là khó lắm à. Học trầy trật à, chưa chắc đã thi lên lớp được à. Rồi nếu năm tới mà còn làm biếng làm nhát mất căn bản nữa thì năm tới nữa lại cũng cà quần ở đó, không lên nổi. Với tu hành nó cũng vậy thôi, cứ nhân nó lên. Rồi à, còn một cái điều mà tôi nói, cái điều này lẽ là tôi không có nói, nhưng mà tôi phải nói là bởi vì đây là nói sự thật mà. Nếu chúng ta chỉ giữ được cỡ tam quy và ngũ giới thôi thì chúng ta đừng có mong thành vô thượng bồ đề trong kiếp này. Có mong cũng có được, có cầu khẩn gian sinh cũng không có được. Bởi vì đại chúng nhớ rằng là ta học nó có nguyên cũ, có phép tắc đàng hoàng mà. Giữ gìn tâm ngũ giới thì trong cái thái quy của các vị đó, ta gọi là tiên thánh lợi sanh chi bổn mạc xuất ưu tư, đảm tận ngũ thường chi giới bất đọa tam đồ. À, người nào mà giữ gìn tâm quy ngũ giới mà đúng rồi á, thanh tịnh rồi, trong sạch rồi đó, thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. À, các bậc tiên thánh mà những cái hình thức lợi sanh nó lại là chúng sanh là đều là vậy, đều là dạy như vậy hết, bất đọa tam đồ thôi chứ. Nhưng mà phải là sanh lại làm người chứ, chứ tâm ngũ giới mà đòi cao quá đâu có được. Cái chỗ đó là cái chỗ mà không học đạo thì mơ tưởng một cách vô cùng xa xôi, mà cái mơ tưởng đó ta gọi là ảo tưởng đó, không có kết quả. Còn hãy tu thập thiện thì nó thành trời hưởng phúc báo quá trời. Còn đoạn trừ kiến hoạch, cái hoạch này mới thành ai lá hớn. Cần đoạn trừ kiến hoạch nào anh được cái quả chuyện gì? Cho nên là cái mà nếu mà các vị bình tâm mà suy nghĩ á, thì trên nghe cái bước đường tu hành của chúng ta tu khỏe ra, không có gì khó hết trơn. Cũng có cái chuyện mà mình hy vọng quá cao xa để rồi thất vọng, mà mình biết mình làm cái gì, mình biết là mình trồng lúa như thế này, mình bón phân như thế này nó sẽ ra bao nhiêu giả mà. Còn người ta trồng những cái cây mà là có cái giá trị cao thì là ta sẽ ra cái quả lớn hơn, thì ta phải đầu tư giống lấy nhiều vậy thôi, chứ không có đòi hỏi gì khác hết. Sự sanh của Đức Quá Phật không có, không có việc chết thì cũng không có sanh. Xin thử trả lời, chúng sanh cũng vậy, không có chết cũng không có sanh. Sự sống chết này là do đó, cho nên là Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói một cái câu trường không túc sử sông phi cốc mà cử hải hạ phòng nhất điểm âu, đơn giản là vậy đó chứ. Hỏi về lẽ sống chết, ngày nay không có chuyện gì hết. Nói cái đó là cái gì? Chứ mà sống lên, sống ra rồi chết đi, rồi nổi lên rồi chìm xuống, rồi nó như là chuyện bong bóng bọt sóng ngoài của biển vậy thôi, có gì đáng lo đâu. Thế nào mới được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thưa thiên nữ, thiên nữ đáp rằng chừng nào ngài Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì tôi mới thành vô thượng bồ đề. Này, bởi vì nói câu này là gì sao? Là nói cái quan niệm của thiên nữ á, cái quả vô thượng bồ đề á mà Như Lai được nó không thật mà cũng không hư. Thế thì là quả vô thượng bồ đề nó có phải là kích thước quy mô dài ngắn rộng hẹp gì đâu, nó cũng không phải là hiển sắc như sâm vàng đỏ trắng. Thế thì là gọi được là được cái gì? Cho nên trả lời rằng là chừng nào mà ông Xá Lợi Phất làm phàm phu thì tôi mới được vô thượng bồ đề, có nghĩa là không có được gì hết đó. À, như bồ đề hôm trước nói đó, thanh tịnh là bồ đề, không có phiền não là bồ đề, trực tâm là bồ đề, chí thành tâm là bồ đề, thâm tâm là bồ đề, vân vân. Tôi không bao giờ trở lại làm phàm phu. Thế nữ nói thì tôi cũng không bao giờ được quả vô thượng bồ đề. Vì sao vậy? Vì bồ đề vô sở trụ, thế cho nên bồ đề không có cái gọi là được. Đấy, đoạn này vậy đó, sâu lắm đó. Đoạn này giống như Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vô trí diệt vô đắc. Cái người tu hành mà cái tư tưởng đại thừa là không có thấy mình là tu cái gì hết, và cũng không hy vọng mình chứng đắc. Mặc dù là ở trong cái hoàn cảnh có bồ đề thật, có niết bàn thật, mà cũng không thấy mình chứng đắc. Không cần cho rằng mình là người chứng đắc, là bởi vì cái đó là mình trở về với cái địa vị cũ của mình. Chư Phật đã được, đang được và sẽ được vô thượng bồ đề, nhiều như số các sông hàng, điều đó gọi là gì? Ông sẽ lại phát hỏi. Sư nữ đáp rằng đó là dựa trên văn tự và số mục của thế gian để mà nói có ba đời, chứ không phải quả vô thượng bồ đề có quá khứ, có hiện tại và vị lai. Ôi, cái đạo lý này nó tuyệt vời hết sức. Như đại chúng ta học rồi đó, trong thập quyền duyên khởi có cái câu cái bằng thập thế cách pháp vị thành môn đó. Ta dựa vào cái quả đất xoay quanh, mà mặt trời ta thấy có mọc có lặn, rồi ta cho rằng là có sáng có tối, mà hễ 12 giờ mà có sáng người ta gọi là ngày, 12 giờ trong khoảng tối người ta gọi là đêm, và ngày nay sáng tối bây giờ thì ta gọi cái sáng tối hôm qua đó là quá khứ, là của ngày hôm qua. Nhưng mà thật sự cái không gian vô tận này, là cái thời gian vô cùng này đây nè, nó đâu có cái mốc thời gian để gọi là quá khứ hiện tại vị lai. Quá khứ hiện tại vị lai là chỉ ở trong cái quả đất của ta, nó lăn tròn 12 tiếng đồng hồ là nó bị được phân nửa vòng, thì ta mới là cho rằng là một ngày đã qua, một đêm sẽ đến. Chứ nếu như mà cái quả đất của ta mà nó lăn chậm hơn thì cái ngày không phải là 12 giờ đồng hồ, cái đêm cũng không phải là 12 tiếng đồng hồ. Ngược lại mà những cái phi thuyền mà nó bay vòng quả đất mà nó bay nhanh gấp 10 lần, 15 lần á, thì cái ngày và đêm của những người ở trên phi thuyền là nó có mấy phút hồ, bay là có giờ bao nhiêu đó, giờ là giáp vòng thì 12 giờ trong một ngày của ta là trên kia là 12 lần tối sáng, 12 lần gọi là ngày đêm. Thế thì ngày đêm là đâu có cái giá trị chân thật nào. Cho nên là bồ đề là dựa trên nhân tự và số một, mà nói vậy cái quả vô thượng bồ đề không có quá khứ hiện tại gì lại. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc, mà cái chân lý mà ngày giờ không nhất định này mà đạo Phật của ta đã từng nói cách đây là hơn 3.000 năm. Trong khi bây giờ là các cái nhà mà bác học và khoa học người ta đó, người ta có đi trên phi thuyền người ta biết đó, quả đất này ta đi tới 16 phút. Vậy là một ngày người ta đi nó tới mấy chục vòng. Thế thì là mấy chục lần ngày đêm chứ gì, ngày ngắn ngủ, đêm ngắn ngủ. Mà cái chân lý này là kinh điển của Phật đã nói từ lâu. Thành ra ta lại rằng đó là dựa trên văn tự và số một của thế gian tục đế mà nói có ba đời, chứ không phải là quả vô thượng bồ đề có quá khứ hiện tại vậy lại. Thưa ngài, ta lại bất ngài được quả a la hớn chứ? Ông ta lại bất nói rằng không có được mà được. À, lúc này là ông hơi tỉnh ngộ rồi đó nha. Chứ nếu mà ông nói tôi có được là vướng rồi, là bị khiển trách nặng à. Ở đây ông nói rằng tôi không có được mà được. Không có được là gì sao? Là vì cái quả lớn này không phải là kích thước ngắn dài, lòng hẹp vuông tròn, quy mô cao thấp, nó cũng không phải là hiển sắc như là xanh vàng đỏ trắng. Cho nên phải nói rằng không có được thì mới đúng. Nhưng mà cái quả lớn này là vô thật mà vô hư, đằng đằng nó không phải là một cái có kích thước ngắn dài, quy mô cao thấp, đằng đằng nó không phải là cái mà có màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Nhưng mà sự thật cái người này là cái người mà không còn bị đau khổ của lục trần nó tác động, nó làm đau khổ nữa. Thế thì là cái quả thì không lấy đâu để gọi là chứng, cho nên gọi là vô thật. Mà sự thật là những người này là có người đây là người tự tại, người có giải thoát, thế thì vô hư. Do đó cho nên phải nói rằng không có chứng mà chứng. Chứ mà nếu nó có chứng là bị kẹt, không có được mà được. Thế nữa nói chư Phật và chư Bồ Tát cũng vậy, không có được cho nên được. Đó là coi như nãy tôi nói là mà quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai còn không có được gì kia mà không có được mà được. được mà sự thật không thấy có được và cũng không có gì để gọi là được. Bây giờ ông Di Ma Cật nói với ông Thế Lễ Phất: thiên nữ ấy từng cúng dường 92 ức đức Phật, đã được thần thông du hí, đầy đủ sở nguyện Bồ Tát, được vô sanh nhẫn, trụ bất thối chuyển địa, do bổ nguyện giáo hóa chúng sanh, có thể làm hiện thân tùy theo ý muốn. Đây thì cuối cùng rồi là bây giờ là thiên nữ đó là không phải là một người thiên nữ như là thiên nữ bình thường, như một người nữ bình thường, mà đây là một Bồ Tát đã từng trồng sâu căn lành, cúng dường Phật, gặp gỡ chư Phật đã lâu rồi, vì cái bổ nguyện độ sanh mà làm như vậy. Thế thì là đại chúng đọc cái chương rồi đó, nhiều cái ý tứ rất là sâu sắc. Tôi nhắc lại cái vấn đề chứng đắc là đại chúng nghiên cứu thật kỹ, đừng để cho mơ hồ tí nào nữa hết á. Không phải tôi nói các vị tu không có được gì đâu, tôi nói cái gì không chính đâu, không phải tôi nói vậy. Nhưng mà cái chứng của các vị đó là chẳng qua là do các vị gán được một cái màn vô minh. Cũng như là cái thí dụ mà tôi nói kia, mân khứ mân lai thêm bổn tịnh hồi nãy đấy, mỗi một lần mà gọi là chứng được thì thật là xua đuổi đi được một tầng mây mưa, rồi mỗi một lần mà xua đuổi được một tầng mây xám, rồi cuối cùng xua đuổi hết được cái tầng mây đen, thì nó hiển lộ ra cái thanh thiên bạch nhật vốn có từ vô thủy dĩ chí vô chung. Cho nên nói chứng đắc thì thật không có chứng đắc gì, tự nó thanh tịnh bản nhiên. Cái phẩm này là chương này kêu bằng chương quán chúng sanh à, cái chương này gọi là quán chúng sanh. Bọn họ không có câu hỏi là quán chúng sanh để được lợi gì vậy mà. Rồi đi trên con đường mà quán chúng sanh hành thâm bát nhã ra không, vậy là có phải là con đường mà để đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ không? Thì đọc cái chương này là thấy điều đó là đúng rồi. Quán chúng sanh là ở đây giải thích thế nào? Quán chúng sanh đây, chúng sanh không riêng gì loài hữu tình mới gọi là chúng sanh, mà với Phật pháp tất cả vạn loại vô tình cũng là chúng sanh cả. Quán cả vạn loại vô tình nghĩa là núi sông đất liền trời trắng mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả đều là chúng sanh cả. Thế thì là chúng sanh có hai hạng, có hai thứ, một là vô tình, hai là hữu tình. Các loại hữu tình gọi là hữu tình chúng sanh, mà vạn loại vô tình gọi là vô tình chúng sanh. Quán chúng sanh ở chương này là quán cả hai loại chúng sanh đó. Dưới tựa nhãn của một đại sĩ, qua sự quán chiếu của mình, Bồ Tát thấy chúng sanh nè như người quyển nè, như trăng trong nước, như sống, như sống nắng trưa ngày hè, như vang của tiếng, như mây trên không trung, như bọt trên mặt nước, như bong bóng dưới cơn mưa, như sự chứng đắc của, như sự cứng chắc của cây chuối, như sự dừng lâu của tia chớp, như sự như là cái đại thứ 8, cái ấm thứ 6, cái nhập thứ 13, cái giới thứ 19. Cái đó các vị mà ít có đi nghe kinh đó, ít có đi nghe giảng, mà để ý cái đó, mấy câu đó là ta nói là dựa vào những chuyện không có đó, chứ mà về mà tra tự điển là chết thôi, là chứ không ra đâu. Chẳng hạn như cái đại thứ 8 là làm gì có cái đại thứ 8. Ấm thì có ngũ ấm thôi, mà đây ta nói ấm thứ 6 là cái chuyện không có. Cái nhập thứ 13, nhập thì đạo Phật có 12 nhập thôi, tức là lục căn nó nhập với lục trần, lục trần nó nhập với lục căn, mà đây ta nói là quán chúng sanh như cái đại thứ 13, nghĩa là quán chúng sanh coi như không có gì. Rồi cái giới thứ 19 thì trong đạo Phật là nó có 6 căn, 6 trần và 6 thức, ta gọi là thập bát giới, là 18 cái ranh giới riêng biệt đó. Nhưng mà đây ta nói quán chúng sanh như cái giới thứ 19, nghĩa là quán cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh như chuyện không có gì. Chứ mà không là ta từ điểm là chết luôn á. Tất cả cái đó, ý muốn nói đó là những cái thứ không có, không hề có từ trước tới nay mà, và từ nay về sau cũng vĩnh viễn không có. Rồi còn quán chúng sanh như là sắc trong cõi vô sắc, à, cõi vô sắc mà sắc trong cõi đó thì làm gì có, như là mầm của hạt thóc rang, thóc mà rang rồi làm sao còn mầm, như là tôi đào hoàng mà còn thân kiến, à, như là đầu thai của A La Hàm, như là tam độc của A La Hán, A La Hán là hết tam độc rồi, như là tham sân si của Bồ Tát, Bồ Tát thì hết tham sân si rồi, mà quán chúng sanh như là tham sân si của Bồ Tát, nghĩa là quán chúng sanh như không có gì, như phiền não của Phật, à, để ý cái đó là nói mẹo đó, quán chúng sanh như phiền não của Phật, mà Phật thì không bao giờ có phiền, phiền não, vậy thì chúng sanh kể như cũng không có gì. Như sự thấy màu sắc của người mù, dấu chim trong hư không, à, con của người thập nữ, con người thập nữ tức là mấy cái người mà hình tượng tạc bằng đá đó, sự phẫn nộ của quá nhân, chim bao lúc thức, à, quán chúng sanh như vậy đó, nghĩa là những chuyện không có. Tất cả những thứ đó là những cái thứ chỉ có dân mà không hề có Phật, Bồ Tát quán chúng sanh như tất cả những thứ đó. Thế thì qua cái tuệ nhãn của Bồ Tát, tất cả chúng sanh có nhưng không thật có, vì nó không trường cửu, không bền chắc, nó chỉ là hiện tượng, nó là hiện tượng trong vô vàn hiện tượng vạn pháp mà thôi. Đó là cái nhìn có khác hơn người thường đó. Người thường thì là thấy vạn pháp giai hữu, còn thể là người tu thì phải tập, tập đi tới cái chỗ mà nhìn thấy vạn pháp giai không, đó là cái chỗ khác hơn người thường là ở chỗ đó. Cho nên nếu mà là chúng ta mà là chấp nhận là đệ tử Phật mà tu hành đó, thì là phải có khác hơn người thường, chứ không giống y như người thường được. Do vậy trước nhãn quan của đại sĩ vạn pháp giai không, cho nên chúng sanh có cũng không là có thật, không là có thật. Cái này tôi muốn nhắc với đại chúng là người đệ tử Phật thì chúng ta phải có cái thiền định mới được. Không có cái người đệ tử Phật nào mà không có tu thiền định, không có trúng. Cho nên là thiền định mà ai đó tự cho mình là cái môn phái của mình mới là thiền đó, còn các cái người học Phật khác là không phải thiền đó, là nói vậy là không có được, nói vậy là tham lam. Chứ hễ học Phật là phải học tu thiền, thiền là tư duy đó, đã chúng về tư duy kỹ mà coi. Biết bao nhiêu người, hoặc bà con của ta, hoặc không bà con của ta, hoặc ở xa, hoặc ở gần, tạo bao nhiêu cơ đồ, bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu danh vọng, rồi hả, cuối cùng rồi hả, thật sự mà nói là nhìn cho kỹ bằng tuệ nhãn mà nhìn đó, là không có người nào được cái gì hết trơn. Cho nên nó không có gì ở chỗ đó, không có cái gì hết đó. Cho nên cái câu mà Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông, khác đất phù sanh tổng thì không, hay chưa, hay khác đất phù sanh tổng thì không, thiên giả không, địa giả không. À, mới đọc tờ báo nói rằng là năm 2026 tháng 9 có một cái thiên thể nào đó nó sẽ đụng vào trong quả đất đó. Nhưng 36.000 km ở trong một giây, nó cái tốc độ nó vậy đó, mà nó đụng vô trong quả đất này cái á, là ta coi như bay như là cám bụi ở trong hư không á. Này, chuyện đó thì thật giả ra sao thì ngày nó đi tới chứ không có đi lui ha. Nhưng mà chuyện đó là chuyện nói nhiều lần rồi, báo chí nói nhiều lần và thiên hạ nhiều người biết cái chuyện đó, đồn đại như vậy. Năm 2000 thôi, còn có 8 năm nữa, ngày 26 tháng 9, các nhà bác học ngày nay đang nghiên cứu để làm thế nào mà nhử cái thiên thể đó, cho nó lên cái đường bay, nó lên đường bay hướng khác mà nó không có vô quả địa cầu. Mà làm được hay chưa hay không là chưa biết. Thì nếu mà chừng đó mà nó kinh vô cái rồi thì thiên giả không, địa giả, giả không, rồi nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung, rồi thê giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lỗ thượng bất tương phụng, bay như tấu ở trong hoàng không là sao mà gặp ai được nữa ha, rồi kim giả không, ngân giả không ha, rồi tử hậu hà tàng không còn được tại thủ trung nữa chứ, thờ mà hai bàn tay không mà cũng còn nữa, nó bay ra thành bụi rồi cho thực hiện hạnh từ đây nè. Người Phật tử thực hiện hành từ có thể biểu thị nhiều cách, tùy ý mà nghĩ, tùy ý nghĩ đến hành động cụ thể để giúp cho chúng sanh có an vui hạnh phúc trong đời sống của họ. Tuy nhiên sự hạnh phúc an vui trong cuộc sống vật chất chưa có giá trị trên Phật, nếu nguồn sáng trí tuệ của họ chưa được phát huy. Cho nên là Phật thực hiện cái hạnh từ mà giúp đỡ bằng vật chất là chưa ổn đâu. Bồ Tát thực hiện hạnh từ phải quán triệt những cái chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã như thế mà khai thị, khiến cho chúng sanh tỏ ngộ thậm thâm sâu, chừng đó chúng sanh có được sự an vui hạnh phúc thật sự và lâu dài. Phải hướng dẫn cho chúng sanh hiểu quán chúng sanh như trên đó, như trên đã nói đó, chúng sanh không có gì đó để mà tâm hồn cởi mở hòa hợp với bao la vô tận thanh tịnh an lạc ha. Chứ còn cái từ mà lòng từ mà mình thương xót đó, cái đó là cứu ngặt, giúp đỡ cho vật chất chúng đỉnh là cứu ngặt, chứ không có cứu nghèo được, không có cứu càng không được cứu khổ. Làm được như vậy thì đó là cái cách mà Bồ Tát thực hiện hạnh từ chân Phật, và chỉ có cách đó mới được gọi là chân Phật từ. Triển khai rộng về cái lòng từ, Bồ Tát vận dụng là ha, tịnh diệt từ, bất nhiệt từ. Đây cái này là để ý nè, ví dụ như giờ các Phật tử mà muốn thực hiện hạnh từ ha, là hành tịnh diệt. Tịnh diệt nghĩa là các vị tự mình tu tập, mình phản tỉnh để không có phiền não nó khuấy động trong thân tâm, thì đó là một cách gọi là tịnh diệt từ đó nha. Rồi bất nhiệt từ, ví dụ như mình đừng có nóng nảy, mình đừng có giận dữ đối với kẻ gần người xa ha, mình nhu hòa, mình hiền hậu ha, mình mát mẻ ha, đừng làm đau khổ cho người khác ha, thì gọi là hành từ bất nhiệt từ đó. Rồi bình đẳng từ, rồi vô tránh từ, rồi bất hoại từ, rồi kiên cố từ, rồi thanh tịnh từ, rồi vô biên từ, rồi la hán từ, rồi bồ tát từ, như lai từ, phật đà từ, tự nhiên từ, bồ đề từ, vô đẳng từ, đại bi từ, vô yểm từ, pháp thí từ, vân vân. Những cái điều đó là trên ta phải giải thích rồi đó mà. Thế thì là ta mà muốn thực hiện hành từ đó, nó nhiều mặt như vậy đó. Cho nên mình học kinh đại thừa là nó có cái lợi ở chỗ đó đó, gọi là từ thôi mà nó thể hiện ra rất là nhiều cách dễ dàng trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi chốn, chứ không có hạn cuộc ở trong cái lòng thương nào đó bằng cái kiểu chẳng hạn như là chỉ cho tiền thôi, hoặc là cho thuốc uống thôi, hoặc là cho quần áo mặc để ấm thôi. Cái lòng từ đó cũng là lòng từ nhưng mà nó hạn hẹp lắm. Trong khi học đại thừa đây nè, đọc bao nhiêu chục về cái mặt, nhiều mặt của phát triển cái hạnh từ. Lòng từ của một Bồ Tát là khi Bồ Tát làm được bao nhiêu công đức đều dành cho hết chúng sanh. Khi mà làm hạnh từ rồi là còn để ý cái chỗ đó đó, không bao giờ thấy có mình làm, và cũng không bao giờ mà có cái ý định là cái đó để mà làm cái của mình, để mà làm cái điều kiện công lao để mà mong cầu chứng đắc cái quả gì, mà ai đó chấm điểm được cho điểm mình. Học đạo là phải để cho đó là làm tất cả việc lợi lạc chúng sanh mà không có đòi điều kiện, không hy vọng cái người nào ở trên cao trên xa gì đó để mà ghi công mà chấm điểm ra. Cái đó là thấp lắm đó. Thấy chúng sanh được lợi lạc, Bồ Tát vui mừng khen ngợi, không hề có ý tị thèm. Đó là hỷ tâm của Bồ Tát đó. Thì những cái đoạn mà đối thoại trong này tôi đã viết rút gọn ở trong này hết á. Đã chúng đã mua được quyển kinh thì về mà để thì giờ mà coi, chứ còn không là nó phí lắm đó. Bây giờ là đặt tới cái vấn đề á, hỏi rằng là hư vọng phân biệt do vọng tưởng điên đảo làm gốc, vọng tưởng điên đảo do vô trụ làm gốc, truy cứu đến cùng vô trụ thì không có gốc, không có gốc tức là đồng nghĩa với chẳng có gì mà an bài tất cả pháp. Do vậy giảng pháp gốc của nó là chẳng có gì, bản chất của giảng pháp là giai không. Thiên nữ rải qua cúng dường, qua rơi đến các Bồ Tát, rồi qua rớt xuống một cách bình thường, qua rơi trúng các đệ tử thanh văn, qua dính lại trên người đến nỗi phủi mà cũng không rớt. hàng thanh văn thấy hoa vừa đẹp vừa thơm, thưởng thức cái đẹp cái thơm, e rằng mình bị phạm giới. Bồ Tát đối với sắc đẹp hương thơm thọ dụng xuyên qua nhất thiết chủng trí, cho nên với Bồ Tát kiến sắc phi can sắc mà văn hương bất nhiễm hương, có hoa xem không thì cần gì lại phải phủi. Thì những cái đoạn đó là những cái đoạn để phân tách rõ về cái tư tưởng tiểu thừa và đại thừa, nó có khác nhau ở chỗ đó. Thông thường người ta cho rằng người có chứng đắc, người ta cho rằng là người có chứng đắc mới có được biện tài. Sự hiểu biết của trình độ tiểu thừa như ông Xá Lợi Phất cũng chưa vượt ra cái lẽ thông thường đó. Với tri kiến đại thừa, dù được bồ đề niết bàn chỉ là sự trở về đến chỗ cũ của tự tánh mình. Đây là cái phần mà trực chỉ rồi tôi đúc kết lại đó. Người đạt đến trình độ trí tuệ đại thừa thì lại xóa bỏ hết mọi ý tưởng câu nệ về thừa. Có vậy mới có thể đem lại lợi ích cho mọi tầng lớp chúng sanh. Cũng như người lái xe giỏi có lúc cần phải vượt trái luật lệ giao thông, miễn là cứu được mạng người và tránh được cái sự thiệt hại về vật chất. Vấn đề đại thừa và tiểu thừa hỏi cho trong ba thừa thì thiên nữ là ở trong thừa nào mà thiên nữ nói hết cần tiểu thừa để độ được chúng sanh thì tôi sử dụng tiểu thừa, cần đại thừa mà giáo hóa được chúng sanh thì tôi sử dụng đại thừa. Cho nên là đối với cái tư tưởng của đại thừa như là thiên nữ đây đó, thiên nữ là đại biểu cho đại thừa, tư tưởng đấy là không câu nệ ở nơi thừa. Tỉnh thức của ngài Di Ma Cật thỉnh thoảng có đến Thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Thiên Long Quỷ Thần đến nghe ngài Di Ma Cật thuyết chánh pháp. Bởi vì ngài Di Ma Cật lúc nào cũng nhớ chánh pháp, hành chánh pháp, nói chánh pháp và sống trong chánh pháp. Cũng như nhà của chúng sanh bạc địa phàm phu ngày nào cũng sống trong vô minh tam độc, trong lục dục thất tình, thì cái nhà này thường có súc sanh ngạ quỷ và người địa ngục vào ra rộn nghiệp, không có lúc nào mà tạm vắng. Cái đoạn mà ta học ở trên đó mà thất của ngài Di Ma Cật mà có Thiên Long Bát Bộ Bồ Tát chư Phật rồi đến ấy, là ý nói rằng là do ngài sử dụng cái trí tuệ toàn là những cái pháp chánh pháp, cho nên là nó phù hợp với Thiên Long Bát Bộ với là tiểu thừa. Cái ý nghĩ đó, cái sự tu tập đó nó hợp với tiểu thừa thì coi như có A-la-hán đến, mà cái tư tưởng đó mà nó hợp với đại thừa thì coi như là có Bồ Tát đến, mà cái tư tưởng mà đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ thì coi như lúc đó có Phật đến sống như mình đó. Ngược lại mà nếu mà nhà cửa của chúng ta mà cứ tham sân si giận hờn gây cấn chửi bới đau khổ cả ngày đó mà, thì là chính cái nhà của ta coi như là những cái tư tưởng hắc ám của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh nó hoành hành tác động trong đó. Cái ý là nói như vậy đó. Cho nên là khi mà ta ở trong nhà mà tâm hồn ta thanh tịnh đó, ta nhìn cái bàn Phật của ta là thanh tịnh á, rồi ta tư duy thanh tịnh đó, lúc đó là ta đang nói chuyện với như là Thiên Long với Bát Bộ với A La Hán với Bồ Tát đấy. Nếu tâm hồn ta đang nghĩ về cái đạo lý của tứ diệu đế, ta tu tập theo đó là ta đang nói chuyện với hàng A La Hán đấy. Nếu mà ta nghĩ đến lực độ vạn hạnh mà ta tu tập, ta phát huy cái đó thì coi như là ta đang tư duy, ta đang nói chuyện với chư Bồ Tát ở trong mười phương lai giảng đó. Hết giờ rồi. Bữa sau thì tới cái chương thứ 8 nha. Để chúng ta nhớ đọc để ý để cái chương thứ 8 nó có những cái đặc điểm lắm đó.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, ác môn vô lượng thề nguyện, Phật đạo vô lượng